Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 17 tháng 2 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam quyết tâm tái cơ cấu quân đội trong năm mới. Quốc hội Mỹ điều trần về tù nhân lương tâm Việt Nam. Campuchia thông qua luật về tội khi quân. Pháp không muốn nhận lại các phần tử thánh chiến người Pháp.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
SpaceX sẽ tiếp tục phóng tên lửa Falcon 9 vào cuối tuần này. Tên lửa dự kiến phóng đi từ California vào sáng 18 tháng 2, mang theo vệ tinh quan trắc trái đất có tên là PARS của Tây Ban Nha. Tên lửa cũng sẽ mang theo hai vệ tinh là các mẫu thử nghiệm do SpaceX chế tạo để thử nghiệm công nghệ truyền dẫn Internet từ vũ trụ. Việc đưa lên vệ tinh thử nghiệm này có tên MicroSat 2A và MicroSat 2B là bước đi lớn đầu tiên trong kế hoạch dài hạn của SpaceX về chế tạo vệ tinh truyền dẫn Internet. Công ty muốn tạo ra mạng lưới khổng lồ gần 12.000 vệ tinh hoạt động với sự phối hợp nhịp nhàng trong quỹ đạo bên trên trái đất, truyền Internet với các anten thu trên bề mặt hành tinh. 4.425 vệ tinh sẽ ở cách trái đất 1.126 km. 7.518 vệ tinh khác sẽ ở cách trái đất 320 km và hoạt động trên một tần số vô tuyến khác. Toàn bộ số lượng vệ tinh khổng lồ sẽ được liên tục chuyển động quay quanh hành tinh và về lý thuyết sẽ truyền dẫn tín hiệu đến bất kỳ chỗ nào trên trái đất. SpaceX tiên liệu rằng hệ thống này có tên là Starlink sẽ mang lại lợi nhuận lớn. Các dự báo tài chính mà Wall Street Journal có được hồi năm 2017 cho thấy công ty dự kiến sẽ có hơn 40 triệu thuê bao dịch vụ vào năm 2025, đạt lợi tức 30 tỷ đô la trong năm đó. Sẽ có nhiều vấn đề phức tạp đối với hệ thống mà SpaceX cần phải xử lý trước. Công ty cần có khả năng đồng thời phối hợp hàng ngàn vệ tinh, không ở trong quỹ đạo địa tĩnh, đồng nghĩa là chúng sẽ không đứng ở một vị trí cố định bên trên hành tinh. Tiếp đó là cần công nghệ cần thiết để thu được Internet ở trên bề mặt trái đất. Các vệ tinh sẽ liên tục di chuyển qua các vùng đất khác nhau. Do đó, các anten thu sẽ cần phải nhanh chóng tìm ra vệ tinh nào sẽ kết nối tốt nhất tại một thời điểm cụ thể.
Nga hôm thứ Năm thừa nhận 5 công dân của họ có thể đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Mỹ ở Syria. Đây là lần đầu tiên người Nga tử vong dưới tay người Mỹ trong chiến trường hỗn loạn ở đất nước Trung Đông này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh 5 nạn nhân không phải là binh sĩ Nga. Theo thông tin sơ bộ, 5 người có lẽ là công dân Nga có thể đã bị hạ sát trong chiến sự và hoàn cảnh của nó đang được làm rõ, bà Zakharova nói trong một cuộc họp báo ở Moscow. Một số người khác bị thương và vẫn cần phải kiểm tra xem họ là công dân của Nga hay của các nước khác. Cho đến ngày thứ Năm, giới chức của cả Mỹ và Nga đều nói rằng họ không có thông tin về số người Nga tử vong trong cuộc đụng độ ngày 7 tháng 2, khi các lực lượng ủng hộ chính phủ Syria tấn công các vị trí của các chiến binh người Kurd được Mỹ hậu thuẫn ở tỉnh Deir Ezzor, giàu dầu mỏ ở miền đông Syria, và đối mặt với một cuộc phản công dữ dội của Mỹ. Bà Zakharova không mô tả những người Nga này tử vong ra sao, nói rằng hoàn cảnh quanh vụ đụng độ vẫn đang được làm rõ. Tuy nhiên, phát biểu của bà là sự thừa nhận chính thức rằng các nạn nhân thuộc một lực lượng tấn công các chiến binh được Mỹ hậu thuẫn. Đây là lần đầu tiên các chiến binh Nga và Mỹ trực tiếp đối đầu nhau trong một hành động quân sự ở Syria, một tình huống mà cả Moscow và Washington đã cố gắng tránh. Các lực lượng Nga đang yểm trợ chính phủ Syria trong cuộc chiến chống lại các nhóm đối lập. Một số trong đó được hậu thuẫn bởi Mỹ và các phần tử thuộc cả hai bên đang chiến đấu chống lại những tàn dư cuối cùng của nhóm nhà nước Hồi giáo ở Syria. Quân đội Mỹ nói họ đã duy trì liên lạc với quân đội Nga tại Syria trước, trong và sau cuộc đụng độ vào ngày 7 tháng 2. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định quân đội của họ không tham gia cuộc đụng độ, nhưng nói 25 tình nguyện viên người Syria đã bị thương. Truyền thông tin tức và các trang mạng xã hội Nga đã đăng nhiều bản tin về cuộc đụng độ này, mô tả máy bay Mỹ đã tiêu diệt các nhà thầu quân sự tư nhân của Nga ra sao, trong khi họ tìm cách kiểm soát một nhà máy dầu gần Husam. Một số bản tin nói tổn thất nhân mạng của Nga là 200 người hoặc nhiều hơn, và ngày càng nhiều chính trị gia và bình luận gia đã chỉ trích Điện Kremlin vì không thừa nhận số người tử vong. Các bản tin khác nêu chi tiết cách thức mà các nhà thầu tư nhân của Nga giành được một phần nguồn thu cho mỗi cơ sở dầu khí mà họ chiếm quyền kiểm soát, đưa ra một động cơ cho nguyên do vì sao họ có thể đã thách thức lực lượng được Mỹ hậu thuẫn. Tổng thống Nga Vladimir Putin đang đối diện với một cuộc bầu cử vào ngày 18 tháng 3, và bất kỳ tin tức nào về số lượng lớn người Nga thiệt mạng ở Syria có thể gây nên ấn tượng tiêu cực về ông.
Các quan chức Pháp vẫn kiên quyết sẽ không chấp nhận việc hồi hương các phần tử thánh chiến người Pháp sau khi chúng bị bắt trên các chiến trường ở Syria và Iraq để truy tố ở Pháp. Sau gần một tuần thảo luận căng thẳng giữa các chính phủ phương Tây về số phận của các chiến binh người nước ngoài bị giam giữ ở vùng Levant, Đông Địa Trung Hải, Hoa Kỳ đề nghị các nước có công dân là những phần tử này hãy nhận trách nhiệm về chúng. Song đề nghị này vẫn bị các chính phủ Pháp và Anh từ chối. Các quan chức cao cấp của Pháp nói ở VOA, chúng tôi chưa có tiến bộ gì về một thỏa thuận tổng thể về vấn đề này. Ông nói rằng Paris lo ngại các chiến binh bị hồi hương sẽ cố sử dụng các tòa án cho mục đích tuyên truyền bằng cách chế giễu nền công lý của Pháp và chất vấn về tính vô tư của tòa án, cũng như lo ngại rằng một khi ở trong tù, chúng sẽ tìm cách cực đoan hóa các tù nhân khác. Các quan chức Pháp nói các vấn đề pháp lý cũng rất phức tạp để truy tố những kẻ khủng bố là người Pháp về các vụ khủng bố thực hiện ở nước ngoài. Nhà ngoại giao Pháp, người từng tham gia các cuộc thảo luận cấp cao về vấn đề này với các đối tác Mỹ và châu Âu, cho biết việc truy tố sẽ rất khó khăn vì gần như không thể thu thập chứng cứ trên các chiến trường. Có ước tính cho thấy số lượng công dân Pháp thuộc vào hàng đông nhất trong số các chiến binh nước ngoài tham gia nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo và các phe thánh chiến khác ở vùng Levant. Người ta cho rằng hơn 300 phần tử thánh chiến Pháp đã tử trận ở Syria hoặc Iraq. Ước tính có khoảng 500 đến 600 kẻ mất tích hoặc bị bắt giữ, chủ yếu nằm trong tay người Kurd ở Syria. Giữa tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã bàn đến vấn đề phải làm gì với hàng trăm kẻ thánh chiến đang bị cầm giữ ở miền Bắc Syria. Ông Mattis nói, sau cuộc gặp với 13 đối tác quốc tế ở Rome, điểm mấu chốt là chúng ta không muốn những kẻ thánh chiến quay trở lại đường phố Ankara, Tunis, Paris hay Brussels. Đó là một vấn đề quốc tế. Nó cần phải được giải quyết bởi tất cả các bên tham gia. Cả Pháp lẫn Anh vẫn không dao động trước lời đề nghị của ông Mattis rằng các quốc gia có công dân phải nhận trách nhiệm về những kẻ thánh chiến bị bắt. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Việt Nam vừa cho biết trọng tâm của bộ này trong năm mới là tiếp tục tái cơ cấu quân đội, kiên quyết giải quyết quân số dồi dư để thực hiện chiến lược quân đội tinh gọn, mạnh, linh hoạt đến năm 2021, theo chủ trương đã được Bộ Chính trị thông qua. Trong bài phỏng vấn với Thông tấn xã Việt Nam nhân dịp Xuân Mậu Tuất năm 2018, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương cho biết, tái cơ cấu quân đội là một nhiệm vụ trọng tâm của năm 2018. Theo đó, bộ này sẽ điều chỉnh một số cơ quan đơn vị theo kế hoạch, quản lý chặt chẽ đầu vào, kiên quyết giải quyết quân số dồi dư và đảm bảo không tăng quân số trong toàn quân. Phân tích với VOA về chiến lược tinh gọn của quân đội, Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, một nhà nghiên cứu cấp cao về chính trị quốc phòng của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore cho biết.
Nói là sắp xếp lại, như là họ nói theo cái cách gọi là tái cơ cấu ấy, thì họ sẽ bỏ bớt đi những cái phần mà nó không có liên quan trực tiếp đến quốc phòng. Ví dụ như là các cái khu vực mà phục vụ không cần thiết nữa thì họ bỏ đi. Thế còn tất cả những cái phần còn lại mà trực tiếp liên quan quốc phòng, tức là khối tham mưu, thì vẫn theo cái sách cũ, tức là gì, là tiến trực tiếp và tiến nhanh lên hiện đại hóa trực tiếp. Có hai cái khu vực sẽ là phòng không quân và hải quân. Thế còn thì có một lực lượng thứ ba mới lập ra, cái gọi là lực lượng thứ bảy, tức là gọi là phát triển không gian mạng, thì họ bắt đầu xây dựng rất là nhanh.
Các lĩnh vực khác mà quân đội tiếp tục đẩy mạnh theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp là chiến lược hiệp đồng tác chiến giữa các quân chủng, binh chủng và phát triển các học thuyết tác chiến hiện đại, nhưng vẫn dựa trên nền tảng từ trước tới nay gọi là quốc phòng toàn dân. Việt Nam trong những năm gần đây được nhắc đến là một trong những quốc gia bỏ tiền nhiều nhất trong khu vực để đầu tư vào việc hiện đại hóa quân đội. Chỉ trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến năm 2014, quốc gia Đông Nam Á đã tăng chi tiêu quân sự lên đến gần 400%, theo số lượng của trang web export.gov của Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới gần đây xếp Việt Nam nằm trong số 30 nước chi tiêu quân sự cao nhất thế giới trong năm 2018 so với tỷ lệ tăng trưởng GDP.
Người ta làm thế bởi vì tình hình xung quanh nó phức tạp. Phức tạp thì cái cuộc buộc lòng phải đổ nhiều tiền hơn trong cái so sánh với lại cái phát triển kinh tế.
Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, việc đổ tiền mua sắm để hiện đại hóa quân đội của Việt Nam khó có thể kéo dài lâu vì thực lực kinh tế của đất nước. Chính vì vậy, lấy tinh bù lượng là lựa chọn duy nhất của Việt Nam để đối phó lại với những nguy cơ tiềm ẩn về an ninh trong khu vực.
Cách mà quân đội Việt Nam họ làm bây giờ thì là họ vẫn theo cái cách mà trong lịch sử Việt Nam người ta phải tận dụng được, vì cái nước Việt Nam này xưa nay nó nghèo quá. Nghèo quá thì quân đội nó khó mà mạnh. Bây giờ có một cái cách này là cách là phải hiện đại hóa và tiết kiệm để mà có được cái chiến lược quân sự tốt, có được cái chiến thuật quân sự tốt, có được công nghệ quân sự tốt, có được vũ khí tốt. Và đấy, thì Việt Nam đi theo cái hướng như thế, tức là lấy ít và lấy cái tinh nhuệ để mà bù lại cái số lượng.
Và như vậy, theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, không quân và hải quân được Việt Nam chọn để trực tiếp hiện đại hóa, còn các khu vực khác sẽ từng bước hiện đại hóa. Ngoài việc tập trung tái cơ cấu, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cho biết trong năm mới, Việt Nam cũng sẽ đẩy mạnh việc hợp tác quốc phòng song phương với các nước một cách thực chất, ổn định, đảm bảo cân bằng mối quan hệ với các nước lớn và tổ chức các cuộc tuần tra chung với các nước láng giềng. Việt Nam đóng một vị trí quan trọng trong cuộc tranh chấp chủ quyền của các quốc gia Đông Nam Á với Trung Quốc. Trong một nghiên cứu vừa mới công bố cuối tháng trước về khả năng Việt Nam đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông, nhà phân tích quân sự cấp cao thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách của Chính phủ Mỹ Derek Grossman nói, việc phát triển và lựa chọn tăng cường các khả năng quân sự, trong đó có việc mua sắm các tàu ngầm lớp Kilo, chiến đấu cơ Su-30 v.v., thì Hà Nội có thể đã đạt được mục tiêu cốt lõi là thuyết phục Bắc Kinh về những thách thức sẽ phải đối mặt trong một cuộc xung đột quân sự nếu có với Việt Nam ở Biển Đông.
Một tuần trước Tết Nguyên Đán, các nhà hoạt động nhân quyền tại Việt Nam đã ký một thư ngỏ dẫn động hai nhà tranh đấu đang bị giam cầm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Trần Thị Nga nên tị nạn nước ngoài. Bức thư ngỏ viết, Tết Mậu Tuất 2018 này là Tết thứ hai, mẹ của chúng ta vắng nhà, càng đau lòng hơn. Bởi đây chính là Tết thứ hai, trước mắt chúng ta là đằng đẵng gần chục cái Tết, gia đình ly tán, gần chục năm không có mẹ ở bên. Bức thư viết tiếp, chúng tôi hiểu rằng từ ngày đầu tiên tham gia đấu tranh cho đến tận hôm nay, trong chốn lao tù, việc ra đi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là ưu tiên của các chị. Chẳng ai chọn ngục tù làm phòng chờ để kiếm tìm sự ra đi cả. Bức thư ngỏ với chữ ký của các blogger và nhà hoạt động quen thuộc như Quỳnh Ngọc Trên, Nguyễn Thị Thúy Hạnh, Lã Diệt Dũng, Trịnh Kim Tiến, Phạm Đoan Trang, Phan Thanh Nghiên khuyên rằng hai nữ blogger hãy ra đi vì sự sống và tương lai của các con và vì sự trưởng thành của phong trào dân chủ Việt Nam. Chúng tôi không có quyền và không có tư cách đòi hỏi các chị tiếp tục cuộc đấu tranh ngay cả trong nhà tù và tiếp tục hy sinh không chỉ tự do mà cả gia đình của mình, tương lai con cái mình, thư ngỏ viết. Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, thân mẫu của Như Quỳnh hôm 12 tháng 2 cho VOA biết rằng con gái của bà đã bị chuyển trại từ thành phố Nha Trang đến tỉnh Thanh Hóa nhưng trại giam không hề thông báo cho bà biết. Bà nói rằng khi đến thăm con vào ngày 27 Tết, bà mới được thông báo bằng miệng rằng con của bà đã bị chuyển trại. Bà Lan cho biết khi gặp Như Quỳnh một tuần trước đó, sức khỏe của nữ blogger rất xấu, cơ thể bị sưng phù.
Có như vậy hôm ngày 5 tháng 2 vừa rồi tôi đi thăm Quỳnh thì Quỳnh có báo cho tôi về tình hình sức khỏe là ở nhà thì con không có bị huyết áp mà sau vô đây con huyết áp con lên tới 150 lần mẹ à. Và thứ hai nữa con bị đau đầu liên tục thì họ cho con uống Bara mà không tại sao ở nhà con cũng xài Bara con không bị sao mà vô đây nó bị như gì phản ứng thuốc mặt chưa tay chân nó phù lên hết.
Blogger Nguyễn Nữ Phương Dung vào những ngày giáp Tết thông báo trên Facebook rằng có thêm thông tin cho biết rằng chị Thúy Nga bị đối xử cực kỳ tồi tệ trong tù, không thua gì chị Quỳnh bị đối xử trước đó. Blogger Phương Dung viết thêm, các chị xứng đáng có được một cuộc sống hạnh phúc hơn là phải chịu những tủi nhục hành hạ. Blogger Trịnh Kim Tiến, một trong những người khởi xướng và ký tên vào thư ngỏ, hôm 14 tháng 2 viết trên Facebook như sau, chúng tôi biết các chị đang phải dằn vặt thế nào khi đứng giữa phong trào tình yêu quê hương và những đứa trẻ. Các chị không thể nào là những Aung San Suu Kyi của Miến Điện được giam lỏng tại nhà riêng và các con được chăm sóc tốt ở vùng đất văn minh. Các chị là những người mẹ đơn thân của những đứa trẻ còn chưa lên 10 ở Việt Nam. Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, hay còn gọi là mẹ nấm, và bà Trần Thị Nga, hay còn gọi là Thúy Nga, là những bà mẹ có con nhỏ rơi vào dòng lao lý với án tù dài hạn. Mẹ nấm bị chính quyền Việt Nam kết án 10 năm tù với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Với cùng tội danh này, nhà hoạt động Trần Thị Nga bị tuyên án 9 năm tù và 5 năm quản chế. Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos của Quốc hội Hoa Kỳ hôm 15 tháng 2 đã có buổi điều trần về chương trình kết nghĩa với tù nhân lương tâm, trong đó đề cập đến 169 tù nhân lương tâm Việt Nam. Dân biểu Randy Holgren, đồng chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos, đã thay mặt dân biểu Christopher Smith đọc bức thư của Linh mục Nguyễn Văn Lý gửi cho dân biểu Smith.
I also offer my thankfulness to you on behalf of 169 prisoners of conscience who advocated for human rights, freedom and democracy in Vietnam and were arrested and imprisoned by the government of Vietnam.
Hy vọng quý vị can thiệp mạnh hơn để tất cả 169 bạn tù nhân lương tâm nam cũng như nữ được trả tự do. Tôi đại diện cho các tù nhân lương tâm, những người tranh đấu cho nhân quyền, cho tự do và dân chủ đã bị chính quyền Việt Nam giam cầm. Chỉ riêng từ năm 2015 cho đến tháng 1 năm 2018, có đến 41 nhà tranh đấu bị giam cầm. Dân biểu Alan Lowenthal nêu trường hợp của tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Đài.
My current prisoner of conscience, Nguyễn Văn Đài, is a Vietnamese human rights lawyer and blogger. The Vietnamese government has denied Đài legal representation. In January of 2018, his wife visited him for the first time in 3 years.
Một tù nhân lương tâm hiện nay là luật sư nhân quyền blogger Nguyễn Văn Đài. Chính quyền Việt Nam từ chối luật sư bào chữa cho ông Nguyễn Văn Đài. Vào tháng 1 năm 2018, lần đầu tiên vợ của ông được gặp mặt ông sau 3 năm bị giam cầm. Bà cho biết sức khỏe của chồng bà dường như không được tốt. Ông nói với vợ ông rằng từ khi bị bắt vào tháng 12 năm 2015 cho đến khi gặp vợ, ông không được ra khỏi buồng giam. Ngoài ra, dân biểu Alan Lowenthal đã đọc bức thư của Hòa Thượng Thích Quảng Độ và của cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Tiến Trung, cũng như nhắc đến trường hợp bị giam cầm của mục sư Nguyễn Công Chính. Nữ dân biểu Sheila Jackson Lee nêu lên quyết tâm tranh đấu về những hy sinh của cựu tù nhân lương tâm Tạ Phong Tần, người mà bà đã kết nghĩa. Các vị dân biểu tham gia chương trình kết nghĩa thường xuyên lên tiếng với chính quyền Hoa Kỳ và chính quyền Việt Nam nhằm bảo đảm tù nhân lương tâm được kết nghĩa không bị ngược đãi khi còn ở trong tù và đòi tự do cho họ. Tính cho đến nay, 16 tù nhân lương tâm đã được các dân biểu hạ viện và một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ kết nghĩa. Trong số tù nhân lương tâm Việt Nam được kết nghĩa, 13 người đã được trả tự do và 4 người đã đến Hoa Kỳ định cư. Dịp này, tổ chức phi chính phủ BBSOS cũng phổ biến danh sách các tù nhân lương tâm Việt Nam để chuẩn bị cho cuộc vận động năm 2018 cho chương trình Tự do cho tù nhân lương tâm Việt Nam mà tổ chức này đã khởi xướng từ năm 2013. Mục đích của chương trình này là đòi tự do cho tù nhân lương tâm, bảo vệ họ và hỗ trợ cho gia đình của họ trong thời gian họ bị ở tù, giúp họ phục hồi khả năng sinh hoạt và hoạt động sau khi ra tù và chấm dứt tình trạng tù nhân lương tâm nói chung ở Việt Nam.
Một sinh viên Việt Nam đang theo học ngành kỹ sư ở Úc có thể sẽ bị trục xuất về nước vì tham gia trồng cần sa ở bang Victoria. AP của Úc dẫn lời thẩm phán cho biết vào ngày 16 tháng 2. Sinh viên Huy Nguyễn bị kết án 15 tháng tù giam sau khi nhận tội trồng 273 cây cần sa tại một ngôi nhà ở Nia trên sông Murray gần Swan Hill. Sinh viên 20 tuổi này bị bắt giam cách đây 15 tháng. Thẩm phán tòa án quận, ông Michael Burke nói Huy Nguyễn sẽ bị trục xuất khỏi Úc trừ phi xin được visa mới. Tuy nhiên, thẩm phán này nói tại tòa án ở Mildura vào hôm 16 tháng 2 rằng điều này gần như là không thể. Tin cho hay, Huy Nguyễn đến Úc bằng visa sinh viên vào năm 2013 để học về kỹ thuật, nhưng du học sinh này đã mất phương hướng sau khi gặp rắc rối vì cờ bạc. Theo lời của thẩm phán Burke, Huy Nguyễn đã bị dẫn vào con đường cờ bạc rồi bị thua nặng dẫn đến việc đi trồng cần sa vì khó khăn về tài chính. Tòa án nói vụ trồng cần sa này thuộc loại khá nặng, người trồng sẽ bị xem là phạm tội nghiêm trọng. Tuy nhiên, vì du học sinh Huy Nguyễn chỉ đóng vai trò phụ trong vụ này nên chịu án phạt nhẹ hơn những người có liên quan khác. Các nhà điều tra cho biết Huy Nguyễn bị bắt gặp đi đến Burning Swan Hill hai lần để mua vật liệu chăm sóc cho cây cần sa. Sinh viên này còn ở trong ngôi nhà trên khoảng 2 tuần vào cuối năm 2016 khi cần sa đang được trồng tại đây. Cảnh sát đã phát hiện ra vụ việc sau khi đột nhập vào căn nhà hồi tháng 11 năm 2016 và Huy Nguyễn bị bắt ngay sau đó. Lúc đầu Huy bị buộc tội buôn bán số lượng lớn cần sa, nhưng sau đó tòa án đã hủy bỏ tội danh này sau khi sinh viên này thú nhận trồng cần sa.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Một quan chức Triều Tiên mà trước đây từng có thông tin là đã bị chính quyền hành quyết đã gây kinh ngạc khi xuất hiện trong các hình ảnh truyền hình công bố hôm 15 tháng 2, sau nhiều tháng vắng bóng đầy bí ẩn. Hwang Byoi-so, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị thuộc quân đội Triều Tiên đã xuất hiện trong đoạn video do Đài truyền hình nhà nước Triều Tiên công bố hôm 15 tháng 2. Ông Hwang, lần cuối xuất hiện công khai vào tháng 10 năm 2017, đã xuất hiện trong video, đứng vỗ tay với các quan chức chủ chốt khác, hãng thông tấn Yonhap cho biết. Video này cho thấy một buổi lễ dành cho ông Kim Jong-il, lãnh tụ quá cố của Triều Tiên và là cha của ông Kim Jong-un. Hiện chưa rõ video được ghi chính xác vào thời điểm nào. Sự xuất hiện trở lại của ông Hwang có thể là dấu hiệu đầu tiên cho thấy người một thời là cánh tay phải của nhà độc tài Kim Jong-un đang giành lại vai trò chính trị nổi bật trong một chế độ khó lường. Tin tức về những rắc rối của ông Hwang xuất hiện vào giữa tháng 11 năm 2017 khi cơ quan gián điệp của Hàn Quốc nói rằng vị phụ tá hàng đầu này và vị phó của ông ta là Kim Won-hong đã bị đuổi khỏi vị trí của họ vì có thái độ không thuần khiết. Cơ quan gián điệp nói ông Hwang đã bị trừng phạt nhưng không cho biết thêm chi tiết. Có tin ông Kim Won-hong đã bị đưa đến một trong những trại tù của Triều Tiên. Còn về ông Hwang, nhiều hành động của ông Kim sau các vụ bắt giữ những phụ tá hàng đầu khác bị cáo buộc tham nhũng gợi ý rằng ông Hwang có thể đã bị hành quyết. Trong khi đó, các chuyên gia khác cho rằng ông Hwang đã trải qua lớp cải tạo giáo dục ý thức hệ, theo Yonhap. Ông Hwang là một trong những người quyền lực nhất ở ngoài gia đình ông Kim vào năm 2014. Ông Hwang được cho là khoảng 65 tuổi và người ta thường thấy ông đeo kính.
Trung Quốc và Philippines đang thảo luận về việc thăm dò khoáng sản chung ở Biển Đông, dù hai nước đang có tranh chấp ở thủy lộ chiến lược này, Ngoại trưởng Philippines cho biết hôm thứ Sáu. Hai nước này lâu nay đã vướng vào tranh chấp vì các tuyên bố chủ quyền đối với khu vực này, đang hy vọng các cuộc đàm phán sẽ mở ra cánh cửa cho họ cùng khai thác tài nguyên, Ngoại trưởng Alan Peter Cayetano nói. Chúng tôi đang quyết liệt đẩy mạnh việc này bởi vì chúng tôi cần nó, ông Cayetano nói với các phóng viên. Nói thêm rằng các nước sẽ thành lập một nhóm công tác để nghiên cứu các lựa chọn cho việc thăm dò chung. Sau đó chúng tôi sẽ tìm một khuôn khổ theo hiến pháp của chúng tôi, cho phép chúng tôi thăm dò chung, ông nói. Cả hai nước đều muốn điều này. Biển Đông là một tuyến đường thương mại chính yếu và được cho là có nguồn tài nguyên khoáng sản khổng lồ, cũng được các nước Việt Nam, Brunei, Malaysia và Đài Loan tuyên bố chủ quyền. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết khu vực này, nhưng hồi năm 2016, một tòa án được Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn đã phán quyết về một vụ kiện được đệ trình bởi Tổng thống Philippines khi đó là Benigno Aquino, đã bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. Tổng thống hiện thời Rodrigo Duterte, người lên nắm quyền vào giữa năm 2016, đã khiến các nhà phân tích quốc phòng và luật sư lo ngại về việc ông giảm nhẹ những tuyên bố chủ quyền của Philippines và phần lớn gạt phán quyết này qua một bên để chiều lòng Trung Quốc, nước đang hứa hẹn cung cấp viện trợ quân sự và kinh tế. Nhưng ông Cayetano hôm thứ Sáu cũng nói rằng Philippines sẽ tham khảo ý kiến của các chuyên gia pháp lý quốc tế để đảm bảo rằng bất kỳ thỏa thuận nào sẽ không gây tổn hại tới các quyền chủ quyền của Philippines. Bất cứ điều gì chúng tôi làm, nó sẽ không những tuân thủ luật pháp của Philippines mà còn tuân thủ Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển. Ông nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán sẽ chỉ bao gồm thăm dò, chứ không thực sự phát triển.
Người Campuchia giờ đây có nghĩa vụ hiến định phải bảo vệ tổ quốc và bị cấm xúc phạm nhà vua, theo một số sửa đổi luật mà các nhà quan sát cho rằng điều này báo hiệu về một cuộc tấn công kéo dài vào các quyền tự do dân sự ở nước này. Đạo luật mới về tội khi quân, tương tự như luật của Thái Lan, mà các nhà quan sát cho rằng đã bị lạm dụng một cách thô bạo và có hệ thống để làm câm miệng các nhà bất đồng chính kiến, quy định mức án tù từ 1 đến 5 năm. Luật đã được Quốc hội Campuchia thông qua hôm 14 tháng 2, cùng với một loạt những sửa đổi hiến pháp mơ hồ. Trong đó có một sửa đổi cho phép tước vĩnh viễn quyền bầu cử đối với tội phạm bị kết án. Phát ngôn viên của Bộ Tư pháp, ông Jean Malin nói rằng luật về tội khi quân là rất cần thiết để mang lại tôn ti trật tự đối với các người dân thực hiện quyền tự do của họ. Nhấn mạnh rằng luật chỉ áp dụng với những lời xúc phạm đối với nhà vua, chứ không phải các thành viên khác của hoàng gia. Ông nói, lý do mà chúng tôi chưa làm trước đây và giờ mới làm là vì bối cảnh hiện nay đã khác với việc một số người thực hiện quyền tự do ngôn luận một cách vô trách nhiệm, vượt ra khỏi những ranh giới và động chạm tới phẩm giá của nhà vua. Kingsley Abbott, một cố vấn pháp luật quốc tế cấp cao tại Ủy ban Luật gia Quốc tế, nói rằng các chính phủ trong khu vực đã thông qua các luật mà cũng là những bài học quan trọng về cách lạm dụng luật để hạn chế các quyền tự do biểu đạt cơ bản. Đáng chú ý, những nghĩa vụ này được quy định bằng những câu chữ mơ hồ. Chúng có thể được diễn dịch tùy tiện để bao trùm một loạt các hoạt động mà chính phủ có thể muốn đàn áp, ông viết trong một email. Tại Campuchia, các luật về phỉ báng, kích động và gián điệp hiện hành tỏ ra hoàn toàn đủ để nhằm mục tiêu vào các hành vi thực hiện quyền tự do biểu đạt gây khó chịu. Tuần trước, San Rota, 29 tuổi đã bị bắt vào đúng ngày cưới tại Campuchia vì anh đã hối thúc đồng bào mình đứng lên chống các chế độ độc tài trong một bài đăng trên Facebook. Cũng trong tuần đó, Thái Lan đã trục xuất bà Sam Sokha, người Campuchia đã được Liên Hợp Quốc cấp quy chế tị nạn sau khi có cáo buộc là bà bị quay phim đã ném giày vào tấm áp phích có hình các nhà lãnh đạo đảng cầm quyền. Nhà lãnh đạo phe đối lập Kem Sokha, người có chính đảng đã bị tòa án giải tán, hiện vẫn đang bị giam chờ ngày xét xử vì cáo buộc ông làm gián điệp. Hai cựu phóng viên Đài Á Châu Tự Do và một nhà làm phim người Úc cũng bị cáo buộc tương tự. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy, ngày 17 tháng 2 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiếngviệt.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ đài VOA kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.